Mấy cái tên rất là khó đọc, nhưng mà cảm ơn Chúa. Vào Tuấn Anh ở Mỹ rất là lâu, nhưng mà Tuấn Anh đọc rất là giỏi. Cảm ơn Chúa. À, tôi xin hỏi có bao nhiêu quý ông bà anh chị em đã nhận được quà Giáng sinh rồi? À ha, có một số người. All right. Tôi có, tôi muốn tặng cho mỗi quý ông bà anh chị em một món quà, nhưng mà không đủ tiền. Cho nên tôi có một món quà tôi muốn tặng cho quý vị. Nhưng mà quý vị muốn nhận được món quà này, quý vị phải trả lời một câu hỏi. Alright, ok. Câu hỏi này thì rất là đơn giản, nhưng mà quý vị phải đưa tay lên chứ đừng có nói tôi không có nghe hết. Nhiều người nói tôi nghe không hết. Cho nên quý vị đưa tay tôi chỉ, người nào đưa trước tôi chỉ người đó, thì người đó nói trúng thì được. Ok. Cái câu hỏi đó như thế này. Có quý vị biết tên của cái người đó? Người đó khi mới sinh ra là một baby, nhưng mà tuổi đã hơn mẹ của người đó rồi. Người đó là ai? À, Nhi. Hả? Nhi. Very good. Good job. Chúa Giêsu, come up here. Chúa Giêsu là người giàu rằng mới sanh ra là baby, nhưng mà Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài đã tuổi lớn hơn mẹ của Ngài rồi. Good job. Chúa ban phước. Yeah. All right. Very good. Yeah. Thật sự mà nói, Chúa Giêsu giàu khi mới sanh ra là một baby, nhưng mà chính Ngài còn lớn tuổi hơn là tổ phụ của chúng ta nữa. Và Ngài bằng tuổi của Cha Thiên Liêng của Ngài, đó là Đức Chúa Trời. Cho nên đôi lúc mình nhìn Chúa Giêsu một bé bé, cái ô sao mà dễ thương, hay là yếu ớt, hay là sao mà nhưng mà thật sự Chúa Giêsu rất là kỳ diệu. Đấng mà chúng ta tôn thờ không phải là chỉ là một baby, nhưng mà chính Ngài là Thượng Đế. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta học một cái đề tài tin tốt lành. Chúa luôn luôn có những tin tốt lành cho cuộc đời của chúng ta. Và hôm nay chúng ta học cái tin tốt lành của Chúa ở trong Matthew đoạn 1, bắt đầu từ câu 1 tới câu 17. Đây là cái phần kinh thánh mà ngày xưa tôi đọc, tôi tới đó là tôi lướt qua. Và tôi cũng biết có nhiều con cái Chúa đọc tới đây cũng lướt qua. Gia phổ, tên ông này xin người kia, tên người kia xin người nọ. Đọc tới mình không hiểu, ủa sao mà để ở đây làm cái gì? Nhưng mà chúng ta biết như lời Chúa phán rằng cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Cho nên phần nào trong kinh thánh cũng có những cái bài học mà Chúa muốn dạy cho chúng ta cả. Cho nên hôm nay chúng ta học về cái phần mà có thể là từ trước đến giờ chúng ta bỏ qua. Cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta để chúng ta học được cái phần này. Phần này là cái phần gọi là gia phổ của Đức Chúa Giêsu. Matthew là người viết cái sách Matthew, mà đọc tới đây có thể quý vị nói, ủa tại sao Matthew ổng lại bắt đầu cái sách viết của ổng bằng gia phổ của Chúa? Tại sao ổng không bắt đầu bằng sự Giáng sinh của Chúa giống như là ở Luca, mà ổng lại bắt đầu gia phổ của Chúa? Genealogy của Chúa. Ok, chúng ta biết bốn sách tin lành, mà hôm nay chúng ta học lịch sử một chút. Bốn sách tin lành Matthew, Mark, Luca, Giăng, mỗi tác giả viết thì họ có một cái audience, cái nhóm người mà họ muốn viết cho cái nhóm người đó. Matthew là ông viết cái nhóm người mà ông viết ra đó lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà cái mục đích của ông là ông muốn viết ra cho người Do Thái. Người Do Thái. Mác á, thì ông muốn viết ra cho người La Mã, Roma, La Mã, Romans. Còn Luca thì ông muốn viết cho người Hy Lạp. Giăng á, thì ông muốn viết cho những người ở trong hội thánh rồi. Cho nên khi mình đọc tới đây á, mình biết tại sao ông Matthew ông bắt đầu bằng gia phổ của Đức Chúa Giêsu. Bởi vì chúng ta biết là người Do Thái lúc bây giờ họ đang trông đợi một đấng cứu thế, một vị vua mà đến giải phóng họ. Họ không nghĩ đến cái đời sống, mà một vị vua đó sẽ đến giải phóng đời sống tâm linh của họ, bởi vì họ nghĩ họ thờ Đức Chúa Trời rồi cho nên không cần nữa. Nhưng mà họ trông mong có một vị vua gọi là Messiah đó, một Messiah, Messiah có nghĩa là đấng chịu sức dầu. Và người Do Thái ở trong Cựu Ước đó, khi mà một vị trở thành vua thì được một tiên tri Chúa sai đến sức dầu. Cho nên người Do Thái họ chờ mong một đấng Messiah đến, một vị vua đến để giải phóng họ ra khỏi cái ách nô lệ thống trị của người Roma. Cho nên ở đây trong lúc mà họ chờ đợi như vậy, dựa trên lời của Chúa ở trong Cựu Ước, thì họ biết rằng muốn có một đấng Messi thật từ Chúa đưa đến cho dân sự Do Thái thì nó phải hội đủ hai điều kiện mà Đức Chúa Trời đã hứa trong Cựu Ước. Điều kiện thứ nhất đó là cái người đấng Messi này á phải từ dòng dõi của Abraham, như Chúa hứa ở trong trong nhiều chỗ ở trong Kinh Thánh, như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5, đoạn 10 và những nơi khác nữa. Cái điểm thứ hai á là đấng Messi này phải ra không những từ dòng dõi của Abraham, nhưng mà kế tiếp dòng dõi của vua David. Ở đây Matthew muốn chứng minh cho người Do Thái biết rằng Đức Chúa Giêsu chính là người hội đủ được hai điều kiện đó. Cho nên trước khi Chúa Giêsu và sau khi Chúa Giêsu, có một số người tự xưng mình là đấng Messi, nhưng mà cái kẹt của tất cả những người đó là họ không có được nằm ở trong hai cái điều kiện này. Và ở đây chúng ta thấy là trong Matthew đoạn 1 này cho chúng ta thấy là Đức Chúa Giêsu chính là đấng Messi mà hội đủ hai điều kiện nói về một đấng Messi cần phải có. Cho nên ở đây chúng ta thấy tất cả những người nào tự xưng là Messi, hay ngay cả Đức Chúa Giêsu nữa, nếu Ngài nói ta là đấng Messi hay là mọi người gọi Ngài là đấng Messi mà không đủ hai cái điều kiện này là từ dòng dõi của Abraham và David thì không có thật sự là đấng Messi. Cho nên điều mà chúng ta thấy ở đây là Matthew ổng cho người Do Thái thấy rõ Đức Chúa Giêsu là đấng Messi duy nhất mà mình đang trông đợi. Ngài là đấng thật như vậy. Bây giờ mình học được cái điều gì ở trong cái gia phổ của Đức Chúa Giêsu? Chúng ta thấy được, chúng ta học được về gia phổ Đức Chúa Giêsu mà tôi học được, mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, đó là Chúa đang tể trị trên mọi loài, luôn cả cuộc sống của mỗi cá nhân của chúng ta. Xin chúng ta cùng mở lời Chúa trong Matthew đoạn 1 câu số 17 để chúng ta thấy được điều đó. Có thể nói cái điểm chính ở trong cái phần Kinh Thánh này là câu số 17. Matthew đoạn 1 câu 17. Như vậy, từ Abraham đến David, hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua xứ nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến đấng Christ lại cũng có 14 đời. Đọc ở đây chúng ta thấy, ủa cái gì mà lạ quá. Sau khi Matthew đưa ra cái list những tên này, tên khác, tên này, tên khác xong rồi, thì ổng mới nói 14 đời, 14 đời, 14 đời, mà có tất cả là ba cái set, ba cái 14 như vậy. Có nghĩa là sao? Chúng ta biết Matthew, ổng trước khi ổng gặp Chúa thì ổng là người gì? Ổng là người thâu thuế. Cho nên những người làm thuế chúng ta biết rồi, mình cộng trừ nhân chia rồi để tên này xuống đây. Cho nên đây là cái điều mà tiếng Mỹ gọi là ông Matthew, ổng là một math geek. Ổng đầu ổng bao giờ ổng cũng số cộng trừ nhân chia. Cho nên ổng thấy cái chỗ này rất là kỳ diệu, Chúa làm kỳ diệu vô cùng. Đó là số 14. 14 Việt Nam mình có thể nói về những cái số thì mình không có đặt cái tầm quan trọng mấy. Nhưng mà người Do Thái cũng như dựa trên lời của Chúa, cái số nó có cái ý nghĩa rất là sâu đậm. Và đặc biệt là người Do Thái, những cái số rất là sâu đậm. Cho nên ở đây cái chữ 10, cái số 14 á, là cái số gì? Nó gồm có hai cái số mà người Do Thái họ rất là quý, họ đặt tầm quan trọng trong đó, là số 7 và số 2. 7 nhân 2 là 14. Số 7 nói lên điều gì? Số 7 dựa trên Kinh Thánh thì chúng ta biết số 7 là số trọn vẹn, a perfection. Number 7 is a perfection number. Cho nên ở đây Matthew thấy rằng Chúa làm việc rất là kỳ diệu và rất là trọn vẹn. Cái số 2 là số, nói lên điều gì? Số 2 đối với người Do Thái, có thể nhiều nước trên thế giới nữa, số 2 nói đến một cái lời chứng thật. Thế mà mình làm cái gì đó mà có hai người làm chứng cho mình, có nghĩa là mình làm cái chuyện đó, chuyện đúng. Hay là mình gặp tai nạn xe cộ mà có hai người làm chứng cho mình, đối với người Do Thái chứng tỏ rằng cái tai nạn xe cộ đó nó có xảy ra và những gì mình khai là đúng. Cho nên ở đây Matthew cho chúng ta thấy được lời của Chúa nói về 14 ở đây á, là nó nói đến điều gì? Nó chứng tỏ rằng những cái bằng chứng hoàn toàn về Chúa Giêsu là ai. Ngài chính là đấng Messi mà họ trông chờ. Lời chứng của Ngài là đúng, chứ không có phải là giống như mấy ông tự xưng là Messi trước đây. Bởi vì trước khi Chúa Giêsu xuống thế gian cũng có nhiều người tự xưng mình là Messi. Cho nên ở đây chúng ta thấy Matthew cho người Do Thái thấy rõ ràng được cái sự kỳ diệu của Chúa làm việc ở đây. Rồi, mình biết được cái số 14 nó đến từ đâu, số 7 nhờ với số 2. Nhưng mà còn cái số 3 là nghĩa sao? 3 set của 14, phải không? 14 đời từ Abraham đến David, rồi David đến khi mà nước Do Thái bị lưu đày qua Babylon cũng 14 đời, rồi từ Babylon đến đấng Christ cũng 14 đời. Số 3 ở trong Kinh Thánh nói đến một cái số thiêng liêng, thiên thượng, nói về Đức Chúa Trời. Chúng ta có 3 ngôi Đức Chúa Trời, một nhưng mà là 3. Cho nên ở đây chúng ta thấy được cái lịch sử của người Do Thái đó là lịch sử mà nó bắt đầu từ Đức Chúa Trời. Và người Do Thái cũng như ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy được ba cái 14 14 generations này á, nó cho chúng ta thấy được người Do Thái họ thấy ba cái giai đoạn này là giai đoạn lịch sử quan trọng nhất của người Do Thái từ trước đến bây giờ. Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn gọi là thời đại của những người trưởng tộc, Patriots Age. Cái giai đoạn thứ nhì là giai đoạn của các vua. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn họ bị lưu đày ra khỏi, đi qua bên Babylon. Rồi cái phần kế tiếp mà chúng ta học được ở trong này nữa, chút nữa tôi sẽ tóm tắt lại cái phần kế tiếp ở đây là chúng ta thấy những cái tên của những người này. Mà theo quý vị đọc, quý vị nghiên cứu những cái tên của những người này á, có một số tên ở trong này nghe không có thấy thánh thiện gì cả. Mà tại sao Chúa lại chọn những người này để đem Đức Chúa Giêsu ra đời? Chẳng hạn giống như ở trong câu số 5 của Matthew đoạn 1, chúng ta thấy có một người tên là Rahab. Rahab là người như thế nào? Trước đó bà ta là một kỹ nữ, một người điếm. Wow! Rồi, gì nữa? Thêm người nữa là Ruter. Ruter là người không phải là người Do Thái. Đúng ra là generosity của Chúa Giêsu phải là người Do Thái chứ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Ruter phải là người Do Thái. Bả là một người Moabite, không phải là người Do Thái. Mà Chúa cũng chọn Ruter vào. Và không những vậy thôi, ở trong này có mấy vua rất là bậy bạ. Mà một trong những vị vua bậy bạ mà Kinh Thánh được viết ra ở đây là ông vua Manasseh. Ồ, cái ông này, khi mà ông lên làm vua là ông đem cả dân Do Thái phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Một người vua rất là bậy bạ. Ông có thể nói là ông bậy bạ hơn tất cả những vị vua từ trước cho tới ông. Mà tại sao vẫn để tên ông ở trong này? Chúng ta thấy đây là một điều rất là quý báu về Kinh Thánh. Khi Kinh Thánh, Chúa nói cho những người viết xuống Kinh Thánh những gì Chúa muốn họ viết xuống. Chứ không có che đậy gì cả. Thường thường á, mình viết một cái sách nào hay là lịch sử của ai, mình tránh những cái mà xấu, mình chỉ viết mấy cái hay, mấy cái đẹp thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy hay hay là đẹp vẫn viết xuống. Cho nên lời của Đức Chúa Trời chân thật là chỗ đó. Có một số người họ không tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà đây là một trong chỗ mà mình có thể chứng minh cho họ thấy được lời của Đức Chúa Trời, Chúa không có giấu giếm gì cả. Xấu ngài cũng để vào trong đó. Không tốt là đã đành rồi, nhưng mà xấu vẫn để vào trong đó. Nhưng mà ở đây điều mà Chúa muốn cho chúng ta thấy được đó là Chúa dùng tất cả những người, mọi người, giàu ở trong cái hoàn cảnh người đó như thế nào đi nữa, Chúa có thể dùng những người đó để làm cái công việc của ngài. Chúa có thể dùng một người điếm, nhưng mà chúng ta biết Rahab đã thay đổi sau đó. Chúa có thể dùng một người không có thanh sạch đối với người Do Thái, người Moabite là người không có thanh sạch, unclean. Nhưng mà Chúa đã dùng bà Ruter. Chúa có thể dùng một vị vua rất là bậy bạ để làm thành chương trình của Chúa. Cho nên điều chúng ta học được ở đây là gì? Trong cuộc đời của quý vị, tôi không biết, nhưng mà dầu mình trước đây mình có tệ đến đâu đi nữa, Chúa cũng có thể thay đổi của cuộc đời của quý vị và làm cho cuộc đời của quý vị trở nên một cái gì nó rất là kỳ diệu mà Chúa có thể dùng cuộc đời của quý vị đem tin mừng, đem sức sống, đem hy vọng đến với thế gian này. Cho nên cái điều mà chúng ta thấy được ở đây nó rất là đặc biệt. Ba cái phần của 14, ba cái set của 14 mà Chúa cho chúng ta thấy được là điều gì? Chúa đang tể trị trên tất cả mọi sự. Từ Abraham cho tới David và cho tới Đức Chúa Giêsu. Có khi mà Chúa hứa với Abraham về đấng Messi, đâu có ai nghĩ là có thể xảy ra được đâu. Lâu quá rồi, tổng cộng là tới 42 đời chết gì. Một đời trung bình là 25 năm. Cho nên chúng ta thấy được ở đây Chúa đang tể trị trên tất cả mọi sự. Ở trong cái phần Kinh Thánh câu gốc của chúng ta cho chúng ta thấy như thế nào. Ở trong Galati đoạn 4 câu 1 tới câu 5. Galati đoạn 4 câu 1 đến câu 5. Xin lỗi, câu 4 câu 5. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Chúa có cái chương trình của Chúa rất là độc đáo, rất là hoàn hảo. Nhưng khi kỳ định đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Ở đây chúng ta thấy được điều gì? Chúa từ cái buổi sáng thế, Chúa đã chuẩn bị Đức Chúa Giêsu ra đời rồi. Và đúng cái thời hạn mà Đức Chúa Giêsu ra đời, Chúa cho chuyện đó xảy ra. Nói lên Chúa Ngài đang tể trị không những không gian nhưng mà luôn cả thời gian. Không có gì mà có thể qua được cái tay của Chúa cả. Dầu rằng con người tệ như là ông vua Manasseh, tệ giống như là Ruter, tệ giống như Rahab, nhưng mà Chúa có thể sắp xếp một cách đàng hoàng cho đến khi mà điều mà Chúa muốn xảy ra, nó phải xảy ra. Cho nên nhìn lại cuộc sống của chúng ta, quý vị, những cái nan đề trong đời sống của quý vị là gì? Có thể là về tình cảm, có thể là về tài chính, có thể là về kinh tế vân vân. Nhưng mà chúng ta học được ở đây đó là Chúa đang tể trị trên tất cả mọi sự. Mà khi chúng ta thuộc về Chúa rồi, chúng ta không có phải lo về những cái chuyện đó nữa. Điều mà tôi đang học hỏi từ nơi Chúa đó là nhà của tôi. Như hồi nãy tôi chia sẻ với quý vị, hôm qua tôi ở đây nhưng mà cái đầu của tôi cứ lo về nhà tôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói mình không phải lo cái chuyện đó. Chúa tể trị đúng cái thời hạn mà Chúa muốn con của tôi ra đời, nó sẽ ra đời. Nó không có ra sớm quá mà nó cũng không có ra trễ quá. Trong đời sống của quý vị cũng vậy. Có những cái điều nó xảy ra trong đời sống của quý vị. Có thể quý vị nói, ô cái kiểu này là out of control rồi, không có còn điều khiển, nó tiêu đời hết rồi. Nhưng mà Chúa nói, hold on, I am still in control. Ta vẫn còn tể trị tất cả mọi sự. Điều chúng ta cần làm đó là không phải chạy vòng vòng rồi la lên rồi đủ thứ. Nhưng mà hãy tin cậy Chúa và vâng lời Ngài. Tin cậy Chúa và vâng lời Ngài. Chúa sẽ làm những cái phần còn lại. Cho nên qua cái bài học này, chúng ta học được điều gì? Thứ nhất là Chúa tể trị trong tất cả mọi sự, ngay cả cuộc đời của chúng ta. Đó là phần của Chúa. Phần của chúng ta là cứ tin cậy Chúa, hết lòng với Chúa và vâng lời Ngài. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây là Chúa luôn luôn làm theo lời của Ngài dạy. Chúa hứa với Abraham, Chúa hứa với David, thì về đấng Messi, đấng Messi phải ra đời. Chúa không bao giờ thất hứa cả. Cho nên những gì quý vị học được nơi lời của Chúa, quý vị có thể để cả cuộc đời của mình trên lời của Chúa. Không có phải giống như ồ, cái ông kia ngày xưa tôi có thể tin cậy ổng được, ổng hứa cái gì ổng làm cái đó, nhưng mà bây giờ ổng thay đổi quá, hay là mình nhờ người nào đó làm nhưng mà lòng của mình không có an tâm bởi vì không biết anh đó hay chị đó có làm không. Nhưng mà khi quý vị đọc lời của Chúa, những lời hứa của Chúa, những điều Chúa dạy ở trong lời của Chúa, dầu nó đã lâu lắm rồi nhưng mà Chúa luôn luôn giữ cái lời hứa của Ngài. God always keep His word, so you can bet your life on it. Mình có thể hết lòng đặt cả cuộc đời của mình trên lời của Chúa. Và điểm cuối cùng mà chúng ta học được ở đây đó là dầu chúng ta như thế nào đi nữa, dầu quý vị có tệ đến đâu đi nữa, dầu quý vị là những người vô danh tiểu tốt đi nữa, Chúa có thể thay đổi cuộc đời của quý vị và Ngài có thể dùng quý vị cho vinh hiển của Ngài. Đừng bao giờ nghĩ rằng ô tôi như vậy là Chúa dùng ai, chứ Chúa không có dùng con được đâu. Tôi đọc về Mary, khi Chúa thiên sứ tới nói với Mary là người Mary sẽ có thai. Bà nói với Chúa, bà nói con không có ăn ở với người nam nào hết, làm sao con có thai. Thiên sứ nói ngươi sẽ được thai bởi Thánh Linh. Chúng ta thấy chỗ này Mary sẵn sàng, chứ Mary không có nói ô Chúa chọn người khác đi chứ, ô con nghĩ ở trong synagogue, trong nhà thờ có cái cô kia tốt hơn con Chúa. No. Khi Chúa gọi bà Mary, bà sẵn sàng. Bà biết cuộc đời của bà sẽ được thay đổi một cách kỳ diệu khi Chúa chọn mình. Cho nên, dầu quý vị là ai đi nữa, không cần biết. Điều mà Chúa muốn đó là mình có tấm lòng đến với Chúa, đến với Ngài. Và Ngài sẽ sử dụng mình, dầu người nam, người nữ, dầu mình nhỏ tuổi hay là lớn tuổi. Quý vị lớn tuổi có thể nói, ô bây giờ chắc tôi lớn tuổi rồi, chắc Chúa không dùng tôi nữa đâu. Thưa quý vị, Chúa có thể dùng bất cứ người nào khi người đó sẵn sàng với Chúa. Nói rằng lại Chúa, cuộc đời của con là của Chúa, Chúa muốn cái gì con làm cái đó, Chúa sẽ dùng. Và ở đây chúng ta thấy rất là kỳ diệu, Chúa dùng những người mà mình không thể nào tưởng tượng Chúa dùng, nhưng mà Chúa đã dùng. Cho nên khi chúng ta nhìn những người trong hội thánh, có những người nói ồ cái ông đó hay cái bà đó hay là anh đó là chắc là thôi, dùng Chúa dùng ai chứ đừng chứ Chúa không dùng người đó. Đừng bao giờ có cái sự suy nghĩ đó cả. Chúa có thể dùng bất cứ ai. Cho nên Giáng sinh đến, một lần nữa chúng ta kỷ niệm Giáng sinh, chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng đó là gì? Ngài sẽ làm hoàn thành những gì Ngài hứa. Niềm hy vọng đó là gì? Ngài có thể dùng cuộc đời của chúng ta, dầu chúng ta như thế nào đi nữa. Có một huyền thoại rất là xưa lắm, nói về có một người này đi ở trong sa mạc và bị lạc ở trong sa mạc, đến một cái chỗ mà gọi là quicksand, là cái cát mà nó cứ tuột, nó bình thường như vậy thôi, nhưng mà khi mình bước vô đụng tới nó cái là nó tuột xuống, nó tuột xuống và nó có thể chôn mình một cách rất là dễ dàng. Thì cái ông này ổng đi lạc sao, cái ông vô ngay ở giữa cái chỗ đó thì cát nó kéo tuột ổng xuống. Thì huyền thoại đó nói như thế này: Khổng Tử ổng đi ngang qua, ổng thấy cái ông này như vậy thì ổng mới nói đây là cái điều con người cần phải tránh. Phật Thích Ca đi ngang thấy hoàn cảnh như vậy thì nói rằng đây là cái hiện tại của tất cả mọi người trên thế gian. Rồi Mohammed đi ngang qua thấy cái người này đang tuột như vậy thì Mohammed nói rằng: "Ô hỡi ơi, ý Chúa là như vậy." Nhưng mà cuối cùng khi Đức Chúa Giêsu hiện ra, Ngài đến và Ngài nói rằng: "Hãy nắm lấy tay của ta và ta sẽ cứu ngươi ra khỏi nơi bị đạt đó." Đúng như vậy, thưa quý vị. Tất cả những giáo chủ trên đời này không có thể cứu được con người. Họ dạy nhiều điều hay lắm, đúng. Nhưng mà không ai cứu được chúng ta cả. Chỉ có mình Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, Ngài là Thượng Đế ngôi hai, trở thành người để khi chúng ta mở lòng mình ra, mời Ngài vào, thì Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài. Chúa là đấng đem cho chúng ta niềm hy vọng tràn đầy mỗi khi chúng ta nhớ đến kỷ niệm đến Giáng sinh của Chúa. Cho nên ngay giờ phút này xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, mỗi người trong chúng ta hướng lòng về Chúa. Và nếu quý ông bà anh chị em khi nhìn lại cuộc đời của mình thấy rằng mình không biết mình chết rồi mình sẽ đi về đâu, Giáng sinh này, mỗi lần Giáng sinh đến không biết nó có ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình, nhưng mà quý vị biết rằng Chúa có lời hứa quý báu cho quý vị, Chúa có hy vọng tuyệt vời, có tin tốt lành cho quý vị. Đó là Chúa đến trong thế gian này để ban cho quý vị một món quà, nhưng mà hơn là một món quà nữa, đó là Ngài đáp ứng cái nhu cầu lớn nhất trong cuộc đời của quý vị, đó là tội lỗi của quý vị. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi biết Chúa có một cái hẹn, gọi là một cái hẹn thiêng liêng trong cuộc đời của quý vị. Và nếu quý vị đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa trong cuộc đời của quý vị, tôi xin mời quý vị đến mời Đức Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của quý vị, để Ngài giải quyết cái vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của quý vị, đó là tội lỗi. Cho nên ngay giờ phút này xin mỗi chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Trong lúc đó, nếu quý vị nào biết rằng mình cần Chúa Giêsu, cần mời Chúa Giêsu vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của quý vị, để Ngài tha tội cho quý vị, để ban cho quý vị sự sống đời đời ở thiên đàng, và quý vị có thể tránh cái sự thạnh nộ sẽ đến trong cuộc đời của quý vị. Địa ngục là nơi hình phạt đời đời. Xin quý vị mạnh dạn đưa tay lên, tôi sẽ cầu nguyện, giúp quý vị cầu nguyện tin nhận Đức Chúa Giêsu.